là sao mà sắc nổi? Cái sắc đẹp, cái hình tướng bên ngoài nó cột mình, thấy không? Thấy đẹp quá, đẹp quá thì sao? Thích mà thích thì sao? Chạy theo, khổ gì nó? Khổ tâm khổ trí đi về cái đẹp đó rồi. Mà nếu mà khổ mà thấy nó đẹp thì sao? Cũng nước sao? Ôm vô, mà ôm vô nhiều nào thì sao? Không nhiều nữa. Là rốt cuộc là mình bị đuối ruột, chạy không biết đâu nó chạy từ nhỏ thì tới bạc đầu. Cái sắc rồi cái thọ, thọ là cái gì? Đó là nhận chịu, nhận chịu. Mình bị khổ thì cái nhận chịu của mình, phải không? Cái thọ mình thấy cái thọ nào, mình thấy có cái thọ gì, bị khổ thì cái thọ gì? Xuống, xuống, phải không? Sao xuống? Trời lạnh quá, mặc cái áo dày còn len ấm thì sao? Thì xuống, phải không? Rồi lỡ mình nghèo không có cái áo len thì sao? Cái khổ. Mà thấy người ta có áo len thì muốn, muốn có. Mà muốn có thì sao? Làm không tiền phải đi làm, làm tới đứt cục. Số cuộc tôi kể một ví dụ nhỏ thôi, là mình thấy cái đó là mình khổ, mình nó cột mà. Rồi tưởng, tưởng là sao? Tưởng là tưởng tượng, ha, nói gọn gọn tưởng tượng sao mình khổ thì tưởng tượng. Đố quý vị thấy sao ai khổ thì tưởng tượng nó thì nghe thấy chưa? Nhiều lắm. Có những chuyện mà nó không có đâu, đâu mình cứ khổ mình vô, mình nghĩ nó vậy mình khổ cùng. À, có khi người ta nói chuyện đông chuyện tây, chuyện trời mưa, chuyện người ta vô tình, mà mình có cái tịch. Rồi thì mình sao? Mình nghĩ người ta nói mình, thấy không? À, ví dụ như bữa đó mình đi chùa hàng ngày, cái sư bà vui vẻ, quan thủy cười, thấy không, này nọ, thấy không? Rồi bữa đó mình đi, sư bà lạnh, lo ôm lo lạnh không à? Rồi cái ngang giờ mình không thèm, không có chà. Cái ông bụng nó chà, chắc gì rồi sư bà ấm kinh, khi đóng tiền, không đóng tiền, chắc bộ hơi buồn. Mình tưởng đó mà, là phải sửa cái lòng người ta không có. Không có, lòng ta không có, thấy không? Vậy có khi mình thấy cái khổ do mình tưởng tượng, có nhiều khi cái khổ do mình tạo ra, do cái tư tưởng. Mình cứ nghĩ mình cái chuyện gì là mình cứ nghĩ đông chuyện tây, chuyện trời chuyện đất gì không, nó không có đó. Rồi tới gì? Hành. Hành là gì? Không, hành mới là làm. Hành là gì? Phân biệt, định biệt. Bị biệt sao? Cái nhà gọi là bị biệt sao? Gọi vẫn là bị biệt sao? Vậy sao mình khổ vậy? Bị biệt thấy người ta giàu, thấy mình nghèo thì sao? Mình muốn cái giàu, mình ghét cái nghèo, phải không? Rồi thấy người ta 60 tuổi rồi dòm răng vẫn đầy đủ, mình 6 tuổi rồi dòm kiến thấy răng rụng không nữa. À thì mình thấy tại sao ta vậy, mà chết ra hầm răng giả. Tại mình thấy mình có những chuyện, mình thấy mình có những chuyện khổ, thấy anh đang mặc cái áo đẹp quá, mình thấy cái giờ mình áo mình không đẹp. Mà ở đời cũng thấy có những cách cười lắm quý vị, không biết quý vị thấy sao. Cho tôi đáng lẽ quý vị tuổi đời nhiều hơn, quý vị nhìn có khi thấy buồn cười lắm. Ông Việt Nam mình nói cầu đứng núi này trong núi nọ, Phật cái chùa nhà không có linh, Phật chùa bên kia mới linh. Vô trong tiệm ăn ngồi ăn món này chứ nghĩ món này không ngon bằng món bên kia. Cái đó là cái khổ của mình, cái khổ của mình, phải không? Mình thì mình cứ đưa kiếm đồ khổ mình tới thôi, mà mình không thấy, thấy không? Bây giờ mình dòm, tôi nói dòm kiếm thấy cái răng thực sự mình cũng còn nửa hàm thôi, mình răng thiệt. Thấy cái bà kia thì mở miệng cười đủ cái hàm, mình đâu có biết được là hàm răng như vậy. Thấy mình cứ việc mình thấy vậy không khổ rồi. Rồi thức, thức là gì? Không phải thức tỉnh mà là thức ngủ. Biết có tội gì? Nếu mà thức mình biết là đâu có tội gì đâu. Cái chỗ này tôi biết thì cái biết sai, cái biết do cái phân biệt sai khởi ra mà sai. Tôi lấy một ví dụ này. Thường thường đó quý vị, mình cái thức là cái căn bản do cái cơ sở nào đó là mình nghĩ ra. Tôi lấy ví dụ này nè. Có những cái mình ngồi, như mình ngồi mình nghĩ đây, nó giống cái tưởng. nhưng giờ quý vị ngồi đây cái mình tự nhiên mình ngồi không niệm Phật cái gì hết á, cái nhớ Pháp thực, nhớ cái Sài Gòn, hãy nhớ tới Sài Gòn thì sao? Đâu có, nó chỉ nó buồn, nó không nhớ tới Sài Gòn chưa có buồn, chưa có buồn. Nếu quý vị để ý kỹ đi mà nhớ chưa buồn đâu, nhớ Sài Gòn là bà mới nhớ trường trận đạo, phải không? Nhớ Sài Gòn mới dẫn nó tới đường trận đạo, trận đạo nó hồi cái nhà mình nó ngã tư cho trận đạo đang kia, ha. Mình nhớ cái nhà mình, cái nhà mình nó ba tầng, rồi trên chỗ này con mình ngủ nè, chỗ này mình ngủ nè, dưới này dày nè, rồi nhà ga chỗ nào mình đâm đủ thứ hết trơn, mà tới đó nó mới buồn. Là bởi vì tại sao nó dẫn mình chữ tiền quá thứ, phải không? Nó dẫn mình đi, mà nó dẫn mình đi, dẫn từ nào cũng bị để biết rồi. Nếu mình không kiểm soát từ đầu, nó dẫn mình tới một lúc nào đó thì sao quý vị? Mình khóc thì không hay, khóc thì không hay. Vậy thì cái chỗ mình quan trọng là chặn đứng từ đầu. Mà trong đạo Phật á, chỗ này đạo Phật Đức Thế Tôn có dạy, đừng có tìm về quá khứ, đừng có nghĩ đến tương lai. Quá khứ thì đã qua rồi, tương lai chưa tới. Có bài kinh Đức Phật nói vậy đó. Là bởi vì giờ quý vị ngồi đây, giờ quý vị nghĩ gì, tưởng chở Việt Nam cái này cái nọ cái kia, làm gì được không? Nó rộ rồi, phải không? Nó cũng rộ rồi. Giờ mình ngồi nghĩ chuyện đời xưa, chuyện tới, chuyện luôn. Nếu mà nghĩ chuyện đời xưa để học kinh nghiệm của mình để mình tu á thì được. Còn nghĩ để mà nó dẫn mình buồn khổ không đó mà. Đó là cái con ma đầu, tức là ma quỷ. Hết giờ chưa quý vị hả? Còn bao lâu nữa? Tức là hết giờ rồi đó. Không được thì phải nghỉ. Rồi rồi thôi giờ kết chứ. Rồi tôi nói về, tôi nói vậy là chắc là phải giảng 2-3 buổi mới hết chứ, một cái này cũng chưa. Rồi bây giờ tới ma thứ hai là ma phiền não. Mình đọc rồi. Ma phiền não. Phiền não chỗ nào? Ma này ma gì đâu? Thấy rõ không? Cái ma này mà cuối cùng khi Đức Phật gần thành đạo, nó còn hưởng nó phá này là cuối cùng. Ma tham, ma sân, ma si. Ha. Thôi nói gì thôi, để coi nếu mình kể ra nữa thì nó đủ thứ rồi quý vị, rồi nó giảng ra thêm cả giờ còn nữa. Thì tham, sân, si. Thôi giờ giảng ma này đi ha. Giờ ma tham. Ma tham chỗ nào ma tham? Ma tham nó rượt mình chạy. Nó rượt mình chạy. Hồi ở bên mới đi qua Việt Nam thì khổ quá. Ở Việt Nam nó không có gạo ăn, ăn sáng. Mong trời có gạo ăn được là quý quá rồi. Phải không? Quý quá rồi. Đó là cái bỏ Việt Nam đi tới trại tị nạn. Cái đó là mừng rồi ha. Nhưng sau có gạo thì mừng, trời qua Mỹ thôi. Có cái áo mặc cũng được, rồi có cái nhà cái kệ nó chặt hẹp dở cũng được nữa. Cầu nghĩ thôi à, mừng quá rồi. Nó qua Mỹ thì qua Long Con đây được 1 tháng, 2 tháng vậy đó. Thì nó chưa đâu. Có được cái nhà mừng rồi, thấy đời tươi như hoa. Thấy không? Đại khái đi nhà thờ xin đồ cũ mặc, đi chợ mua đồ cũ mặc cũng được, thấy cũng sướng quá rồi. Sau đây Việt Nam sướng quá rồi. Rồi ở chừng 5-2 năm đi chùa cái thấy bà sợ mặc áo gấm à, đẹp. Dòng giá mình không đẹp. Không đẹp cứ bắt đầu sao? Móng cái tầm thà muốn có cái áo gấm. Rồi rồi chạy xe, chiếc xe cà tàng, chiếc xe mà chạy mà nó hồi đời của bố đại còn nhỏ, bây giờ thì chạy tới giờ luôn, chạy nó hư hoài. Thì chạy vô chùa thấy ồ ông đã mua xe mới thì sao, muốn cái xe mới đó là từ cái quần, cái áo, cái ăn, cái uống, cái ở, cái xe, có đủ thứ. Thành ra thương nó đủ mình, nó mình không chạy nó cũng đẩy mình chạy nữa, đẩy riết đẩy tới sao quý vị, đẩy riết đẩy tới cái mồ có thiết đẩy tới cái mồ. Bây giờ quý vị chạy qua giải cho tôi thấy có những vị mà đầu há cái tóc cũng còn chạy nữa. Chạy riết bước tới cái xe mồ. Thành ra ma tham. Rồi ma sân. Ma sân là sao gọi là sân? Đừng có giận, giận thì nó hơi nhiều rồi. Giận thì nó hơi nhiều, mấy cụ đây thì ít giận mà bị cái gì? Hờn hờn, lẫy. Giận thì nó dữ quá rồi, sao không nói là mà cái sân đừng có nghĩ là nổ sân tâm mình lực chặt. Bữa nay tao ăn chay mình cứ khác đi, mai tính. Rồi đó là khác. Nhưng mà còn mình á, hờn hờn. Hờn hờn, thấy không? À sao nói bây giờ nói sao bữa trước đem tới chùa nhờ sư bà cầu siêu, đem tới chùa đó sao tụng kinh đâu á, hôm nay tới đây sư bà tụng kinh có nửa giờ hồ, trong bụng không biết gì đó hờn hờn ý khiếu bao nhiêu đó là mình bắt đầu có chuyện khởi rồi, sanh khởi rồi. thấy không? Đi vào chùa ăn cơm rồi ai sẽ ngồi ăn cơm đó, rồi tới dọn cơm lên thì chùa dọn cơm ăn sẽ mời ai cũng mời của mình ngồi không ạ? Bụng hơi hờ hờ, cái buồn buồn, cái chỗ đó là khởi cái tâm sanh, bắt đầu cái mối cho tâm sanh, thấy không? Mà mình hờ hờ mình lấy lẫy là khá vậy, thì mấy cụ lớn tuổi rồi nói mấy cái nhỏ thì nó hay lẫy, phải không? Có nhiều khi rồi muốn ăn lắm mà bụng mình thì ghét không ăn, khá là ví dụ người ta kêu ăn ha, rồi bụng muốn ăn lắm mà bụng giận thì ăn. Mình mấy cụ vậy, có nhiều khi nói tội nghiệp với cụ, đừng có lẫy, bỏ ra đi, thấy không? Đời nó không có gì trắng, mà mình lẫy tức là mình bị ma nó đẩy, nó đẩy mình đói đó là mình chưa ăn, mình nó đẩy mình ra ngoài nó cho mình ăn. Vẫn lấy ở vẫn lấy cái cui đó, tôi cậu nào nói đó, cái câu bình thường của nó mình vậy đó, đó là ma sanh, rồi ma si. Si là sao? Không, cái si mê đó, cái si như gì, cái mê như cái si cái thực căn bản nó không phải là mê, nó mê cũng được đó. Nhưng mà si là cái gì? Cái chữ si đó, cái chữ Việt Nam mình nó quăng qua nó bình thường, nó là khờ, là ngu. Nói ngu thì nó nặng quá đi ha, mình nói mình ngu thì cũng kỳ, lớn tuổi rồi nó hơi khờ khờ ha, khờ khờ dại dại đại khái vậy. Mà còn nói không ấy này thì sao? À, lấy thiệt làm giả, ví dụ như nó bông là cụ mang nó bông cũng thật thiệt, nó ồ thật giả, bộ mình nói sao ông này ông khờ quá không biết, phải không? À, rồi mình quen rồi đưa cái ông thầy ông đưa bà coi cái hộp sò 5-6 ly nè, tôi mua 30 bạc. Ông dần dần nó trời hộp sò vậy thì mình hộp sò thiệt chứ sao người giả chứ không thiệt. Tôi nghĩ ông thầy ông khờ bị thầy giả. Mình á thì mình thấy người ta bị gạt không à, mình thấy người ta bị gạt không. Bà đã có mua lầm cái tủ lạnh đó, là mua chỗ đó 300 hả, mua tới 400, mua lầm xe đó mua 6,000, tao cho bác đó 5,000 mua lầm. Mình cái mình thấy cái lầm của người ta không à, mà trong khi mình lầm mình không thấy, chỗ nào mình lầm mình không thấy. Mình lầm chỗ nào mình không thấy quý vị, tôi hỏi quý vị nha, khi nào mình gọi người ta khờ? Ví dụ cái này gọi là cái ly, nào tôi không biết cái ly, nó cái này cái chén, tôi nhất định nó cái chén này, thì quý vị nói làm sao? À, lại sao tôi thấy á, đừng có nghĩ đâu, cho mình nó cái ly mà nhất định nó cái chén rồi, nó gì đâu á, đủ rồi dạy con dạy cháu thôi ta, phải không? Nói con cái này dạy cái Việt Nam đó, cuốn sách nha con, nó nói không phải, cái bàn, mà dạy chừng 2-3 lần nữa thì sao nổ sân đập nó rồi. Phải không nè, ngu quá. Nói vậy đó để mình nhìn thấy mình. Đức Phật nói 1,000 lần, 1,000,000 lần mà mình nhất định nha, mình không chịu nghe thôi. Ngài nói cái này là giả nghe, mình nói không, thiệt chứ sao giả. Có không? Có. Ngài nói thân là giả, đền đài thành quốc là giả, của cải là giả, mà mình thấy nó thiệt. Phải không? Mình thấy nó thiệt. Ngài nói là cái mục đích của đời người không phải là mình sống, phải là do cái nhà, cái cửa làm cho mình sống. Mà mình đó rồi, ở miền Bắc, nước của miền Bắc, cả miền Bắc thì có nhà, có đất đã đợi. Vô miền Nam cày cuộc một ngày làm 7-8 mười mấy giờ hồ, cũng mua đất, mua đai, mua nhà, mua cửa. Bỏ đó rồi qua hôm nay cũng mua đất, mua đai, mua nhà, cửa, dòm lại thì sao? Trời để lại được, nó đỡ khổ à. Có khi để lại không được, có khi để lại không được. Tại đó mình thấy cái thiệt á, mình cho là giả, mà cái giả mình cho là thiệt. Tu hành á thì sao? Không chịu tu. Còn có những bà cụ tôi biết, có những người tụng niệm đó, theo đạo Phật dữ lắm, trời niệm Phật tu hành dữ lắm, mà nghe con nó má má con đi tu cái bụng nó. Tức là mình sao? Mình chưa thấy được cái sự an lạc của sự tu hành. À, nếu mình biết tu á, tu thiệt tình mà mình tu á, mình đỡ rồi, có cái nghiệp, có nợ, có chồng, có con, có cháu phải lo. Con mình nó chưa có nghiệp thì nó muốn tu mình lại mừng cho nó, phải vậy mới được, thấy không? Tôi thấy người rồi, thấy con đi chùa hoài, sợ con đi chùa thì cũng muốn, tại vì không sợ con làm quấy thì cũng sợ, muốn con đi chùa. Mà đi chùa tới một lúc mà nó phát tâm nó tu rồi thì sợ luôn, là sợ chùa bắt con mình. Tức là mình nó thật sự cái chỗ cái phiền não, cái ma phiền não này đó, nó có 10 thứ ma, là tôi mới nói cái 2 thứ, 10 thứ ma mà mời thứ ma đó nó đẩy mình chạy tùm lum tà la, nó chạy không có chỗ nào mình tránh khỏi ma đó thôi. Thấy không? Mà khi nào mình thấy nó tới để ngồi nó chơi mình tới, mình biết nó như vậy đó thì sao? Thì sao? Mình vào được thiền định, tức là chỗ nào tới chỗ này sao? Nhớ là hàng trụ cái ma này, mình vào thiền định mà hàng trụ được ma. Mà Đức Phật sau khi ngài thành cái thành đạo rồi đó, vào thiền định hàng phục được ma. Nói ngược lại đó thì sao? Hàng phục các ma rồi mới vào được thiền định. Hai cái nó có tương ứng nha. Thành Phật thì mới có được đại thiền định, mà có được đại thiền định rồi mới hàng phục được ma. Bây giờ nói ngược lại, khi nào mình hàng phục được ma đó mình vào thiền định, tức là thành Phật. Thấy không? Mình bây giờ sở chúng sanh đó, mình thì mình nói rằng mình rất cười, mình cứ việc ma nó tưởng nó có thế giới nào đâu không à. Mình tưởng ma nó có thế giới cô hồn, thế giới này nọ kia, thực sự là mình nó gần mình lắm. Mình sợ ma chứ mình luôn ma không à. Tôi thấy những cái đau buồn hết sức vậy đó, là Phật tử mình nói ma thì sợ, mà mình thì mình cứ nuôi, nuôi nó trong nhà mà thôi, trong nhà còn đỡ khổ, có nghĩa nuôi trong ma trong nhà còn đỡ, là bị ma trong nhà là sao còn đỡ. Vì có khi mình còn rời khỏi cái nhà, phải không? Ma trong nhà nó năm, ma trong bếp, ma trong phòng ngủ, ma trong nhà ăn không sợ. Vì có khi mình còn bỏ cái nhà mình đi, mình ra khỏi nhà nó trong nhà rồi. Cái đời học mình nuôi ma trong ngay trong mình, mình đi đâu nó đi theo đó, cái đó cái mình đang sợ, phải không? Thôi bây giờ nó mới cho hai cái ma,
còn 8 con,
còn 8 con nữa. Thôi giờ thì mình nghỉ, quý vị cũng quan hệ, bởi vì cái cuốn kinh này nó căn bản lắm, mà coi cái gì đó mình ôn lại từ đầu, từ cái giáo lý thấp nhất cho tới giáo lý của Phật. Thành ra khi mà tôi nói như vậy, có thể là học đừng có đừng học gấp. Tôi dự trù là 1 năm, mà nếu 1 năm không được thì 1.5 năm, 2 năm ha. Nếu quý vị học tới đâu tu tới đó, học tới đâu tu tới đó. Nhưng bữa nay biết như vậy nè, tu, mà cái quan trọng là cái tu giống như cái học. Quý học nhiều quá rồi, trong kinh là thế cái điện thông đó, học nhiều rồi mình thấy mình tưởng mình biết hết trơn rồi mình không chịu làm, cái đó là cái sợ đó ha. Nên mình ráng ứng dụng tu. Mà vậy thì nội bao nhiêu, thực sự nếu quý vị tu á thì một học giáo lý mà tu tuần thì mình tiến được tuần, 2 tuần tiến được 2 tuần. Mà quý vị thấy tưởng tượng nó không có dính dáng người ta, cái gì pháp môn quý vị tu cái dính dáng dữ lắm. Niệm Phật nếu mà tu thì cũng mau, mau nhất tâm. Còn nếu quý vị để ý như vậy thì quý vị thấy mình tiến dữ lắm. Bây giờ thì thôi, tôi dịch mấy, tôi giảng trong này mười mấy câu, giảng mấy cái mấy câu à. Bây giờ mình nghỉ, là tuần tới mình tiếp tục. Ha, nếu tôi còn sống. Chưa đâu.
Thì có thể là có cái
tiếp
một cái duyên
chưa
tới
thì cái gì thực sự cái gì cũng có nhân duyên hết trơn á, là cái gì có nhân duyên hết, là bởi vì khi cái trái cây mà nó chín á, quý vị thấy cái trái nó chín á thì tự nhiên nó một lúc nào đó đủ qua đủ trái nó chín thôi. Ha, nhưng có điều về có những thứ về mình có thể mình làm được. Thí dụ quý vị trồng cái cây, trồng cái cây, một quý vị muốn cái cây nó muốn có mau có hoa có trái, quý vị làm sao? Có hai cách, hai thái độ. Một là đợi nó tự nó đủ nhân duyên á thì nó có hoa có trái, phải không nè? Cái độ, thái độ của một người bình thường, thái độ của Phật tử, Phật tử là mình phải tạo ra cái nhân duyên, cái duyên nó có nhân mình phải tạo cái duyên. Vậy thì có cái cây, nếu mình đợi thì 3 năm nó cũng có trái. Nhưng nếu mình khéo, mình bón phân, mình tưới nước, mình nhổ cỏ, mình kỹ càng, có khi 2 năm có trái. Ha, cho nên nhìn như vậy thì mình có thể mình làm được cái gì đó, chứ không phải là không mình đợi không có. Cái gì cũng có nhân duyên đâu, nhưng mà có nhân mình tự tạo cái duyên. Cái đó thật sự quý vị đợi tôi mới chừng nào mới tu được. Tôi nói hoài đó, có cái ông đó, ông nói là có người khi niệm Phật, nó chạy niệm Phật sao được, má tôi chết cái quan tài còn nằm đó kìa, chưa chốt. Mà thật sự quý vị thấy không, cái quan tài còn nằm sờ sờ nó chưa chốt, thấy không? Con gái tôi nó trồng ngồng nữa chứ có trồng, cái nhà tôi lợp chưa rồi, mà quý vị thấy bối rối lắm chứ, phải không? Mà giả sử như mình trong cái tình trạng bối rối lắm, mẹ chết, cái nhà đương cấp nữa chừng chưa lợp, phải không? Rồi ở mình ở trong Việt Nam có quan niệm con gái nó lớn rồi, nó phải có gia đình, có yên thất, yên bề gia đình, lo lắm. Thôi đi, chừng nào lo xong thì mình phải tu. Ông thầy quyên đó, thì ông thầy bây giờ không trở lại, ông không chết mất rồi. Bà mẹ nằm quan tài để chưa chôn, chưa kịp chôn, cái nhà lợp chưa xong, con gái làm sao đưa cái chồng được, bà mới chết rồi. Và cái chỗ quan trọng của mình nó là sao, biết làm liền, làm liền, làm liền mới được. Thấy không, tôi nói chơi mà tôi nói thiệt, tôi nói giỡn mà tôi nói thiệt. Tôi bây giờ chắc chưa chết đâu, thì là chết thì cho quân hay biết đâu. Nó thật sự là bởi vì từ khi mà mình thế nào tới nay mình không biết, không biết hả, ai có chắc được mình chết thì nào. Bây giờ bởi vì đó là hôm nói là sống có hơi thở một, thở ra cái khi hít vô không được thì sao. Rồi, lúc đó rồi nói trời nói đất. Bởi vì ông bà mình nói hồi xưa đó, tôi có cái câu mà hồi xưa tôi thích đó. Tôi ở Việt Nam tôi hay làm đám ma đó. Đám ma đó mình biết là ở Việt Nam mình đám ma thì hay có cái gì, câu liễn. Có khi không biết chữ, chủ nhà nó thiệt giết ông thầy và ông chửi mà không biết nữa. Ông viết hai câu ông chửi không biết nữa. Ông dám. Câu liễn thì tôi viết là tam ô hô, tam thống khí tại thiên bàng, nhất tức bất hồi dạng sinh lưu. Hai câu hai câu tôi thích hết thảy, muốn cho người ta đọc mà có khi họ biết mà họ bị mình viết. Viết chữ quốc ngữ không chịu, phải viết chữ nho kìa, mình viết chữ nho vắng là họ không biết mình viết cái gì. Thì câu nó nghĩ như là ô thôi, ba cái hơi thở đó, có được ba cái thở vô ra đúng cái chuyện đó bạn thôi, ha. Nhất tức bất hồi dạng một cái hơi thở mà nó chẳng có thở lại đó, muôn chuyện đều đình. Câu liễn đám ma tôi thích nhất. Tôi liễn tôi đi đâu tôi không biết đâu đó, mà họ thì họ biết viết, mà hãy viết thì họ không chịu đọc, họ không biết thì họ đọc nữa. Tại đây quý vị nhớ nghe không, à mai mốt nếu quý vị thật sự tôi nói thật thì này, nếu mà tôi giả sử tôi là cái người cầm phu ha, ngày mai mốt tôi chết rồi, tôi viết câu liễn, tôi viết một câu chữ Việt dán chỗ cái hòm nữa cho ta thấy không ra kìa, bởi vì ta không biết. Ta tới cái hồi ta khóc lóc chút rồi cái khóc lại khai tới tội nghiệp buồn gì ha, mà khai đời tội nghiệp chia buồn ha, cũng được cũng qua đời ha. Bước đó chia buồn cái ra đi, bà nhà ở mua cái hộp nhà cũng tốt. Có cái đó tôi thấy có, thấy không, già già quá mà ta khai ông già tội nghiệp già qua đời làm cái hộp vậy. Thì mình thấy mình cái chỗ đó mình thấy người ta để mình nghĩ cho mình, quý vị làm sao cho tới chết mình vẫn dạy người ta được là tốt. Bị lệnh ngủ thấy chết không có ổn, ai cũng chết hết trơn, nhưng mà chết làm sao để dạy người ta được có mới hay, phải không? Chết rồi dặn lại nè, viết lại bà con, có tới thăm bà con thấy không, tôi chưa cũng vui vẻ bà con gì tôi chết rồi, bà con còn sống với tôi để nhắc nhở mới được. Không bây giờ thì
con thấy con sao có cái ông cùi mà ông cùi mà ông chết ông biết giờ biết ngày thế này, có gì là
nhiều lắm. Bởi vì thật sự quý vị đừng có nghe một cái kinh rồi. Bây giờ nếu mình tu nó có gì ai không được à? Già trẻ bé lớn, bởi trong kinh Phật nó là nhất thiết chúng sanh đều có Phật tánh. Thấy không? Là chúng sanh nó gồm hết. Chứ đừng có nghĩ mình chỉ có mình tu được, ta tu không được thôi. Không phải đâu. Cùi lui lỡ nói ta hãy phát tu là được. Còn nghe được câu niệm Phật, còn biết được niệm Phật là chuyện đó là cái ta tu được. Bây giờ thôi giờ nó cũng lỡ rồi, đúng chú bà cũng kinh nữa, kể cả được cả ấy hết. Giờ quý vị kéo cái chân ra một chút, kéo cái chân ra một chút. Đến cuối kinh chú Phật buổi trưa tôi cũng mới bắt đầu với chương đầu tiên, cũng là cái phần tổng thể của kinh á. Thì như quý vị biết là trong kinh cái đoạn đầu rất là ngắn, nhưng mà nó tóm được cái phần chư Phật thành đạo mà cái lần đầu tiên nó là pháp luân. Thì trong kinh văn như vậy, sau khi thành đạo Đức Thế Tôn mới khởi niệm như vậy, rồi bỏ tham dục được sự tịch tịnh là hơn, rồi ngài mới an trụ vào đại thiền định hàng phục các ma, và sau đó ngài đến vườn Lộc Uyển, những pháp luân đầu tiên nói lên cái pháp tứ đế độ năm anh em ông A Nhã Kiều Trần Nghi. Thì các vị này đều chứng được đạo quả, và các thầy thì theo nào có trình bày sự nghi ngờ cầu Phật giải quyết thì Đức Phật dạy vẻ rõ ràng, ai nấy được khai ngộ. Thì từ trước thì tôi có giảng cái câu đầu tiên, và chúng tôi đang dừng lại cái chỗ mà các ma. Thì sau khi mà người Đức Phật thành đạo thì ngài hàng an trụ của thiền định và hàng phục các ma. Thì tôi cũng có nói quý vị là ma đó, thì quý vị đừng nghĩ rằng như là cái vong hồn của những người đã khuất, rồi họ theo họ phế khóa chúng ta. Thật sự là những người đó họ không có phá nhiều đâu. Và nếu quý vị mà tu hành cho đàng hoàng á, có khi những người đó họ nương cái lực, cái trần lực, cái sức tu của quý vị mà họ được giải thoát là khác nữa. Hoặc là cái sợ chúng ta sợ đó không phải là những người đã chết, mà cái sợ nhất là những cái mà nó làm trở ngại cái con đường tu hành của chúng ta đó. Thì cái căn bản trong chữ ma, trong chữ mara, cái chữ phạn đó là do như vậy thôi. Mara tức là những cái lực mà làm trở ngại cái việc tu hành của chúng ta gọi là mara. Thì tôi có giải thích hai con ma đầu, tức là quẩn ma và phiền não ma. Thì bây giờ tới cái con ma thứ ba là nghiệp ma. Thì nghiệp ma thì tại sao gọi là nghiệp? Thì quý vị thấy rằng học Phật mình học nó lâu rồi. Vậy thì nghiệp là cái gì quý vị? Ví dụ quý vị thấy là tội nghiệp cái bà đã cụ đó quá đi, cái nghiệp gì nặng vậy? Vậy thì nghiệp á, thì cái nguyên nghĩa của nó là những cái hành động tạo tác mà có cái năng lực của ý chí của chúng ta vô đó. Tôi lấy ví dụ như vậy, cái ý chí nó quan trọng lắm. Thì ví dụ bây giờ quý vị đi, quý vị lỡ đạp con kiến chết thì có tạo ra nghiệp không quý vị? Tạo ra nghiệp không? Có hay không? Có, nhưng mà nghiệp vô tình. Có, nhưng mà nghiệp vô tình. Còn ngược lại, quý vị cố tình giết con kiến á, thì là cái nghiệp cố định, nó có cái hậu quả của nó. Thì do vậy cho nên khi mình tu đó, có những người mà tu mà gặp cái nghiệp, để cái nghiệp là cái nghiệp tiền thiên á, thì thường thường do cái nợ cũ mà vì lý do nào đó nó trở lại trong lúc mình tu. Thì quý vị thấy tôi biết có những người tu á, không tu thì thôi, không có gì hết. Mà hết pháp tâm tu á, thì có chuyện này chuyện nhỏ xảy ra. Ví dụ như không tu thì thôi, rồi bây giờ phát tâm là không đi chùa, là phát tâm ăn chay, cái tự nhiên phát đau, phát bệnh, có chuyện này chuyện nhỏ. Và đó những cái trường hợp đó, đó thì nếu mình thường thường á, thì các tổ đức mình cái nghiệp cũ nó tái sanh, cái nghiệp cũ nó trở lại nó thử mình. Thì những nghiệp khi rồi cái trạng thái mình gọi là dùng nghiệp đó, không tu thì thôi, mà hãy tu thì nó trở lại nó đòi. Cái chuyện này thì quý vị thấy tôi có giảng rất nhiều lần đó, cũng như chuyện thế gian vậy đó. Mình biết cái người đó còn lẩn quẩn ở trong cái dòng luân hồi sinh tử thì thôi mình không gấp gáp gì. Nhưng ngược lại thấy họ thấp sắp thoát khỏi cái dòng lục đạo luân hồi đó, thì cái nghiệp nó trở lại. Và không riêng gì mình đâu quý vị, những bậc cao tăng quý vị đó, tôi biết là có cái ngày Huyền Trang đó, ngày Huyền Trang thì là cả ngày là việc kinh, phải nói rằng có công rất lớn đến Phật giáo. Bởi vì sao? Vì ngài từ ở Trung Hoa sang Tây Túc thỉnh kinh, rồi một mình ngài là cái người xuyển dương cái pháp tông duy thức ở Trung Hoa đó, ngài nhập kinh. Vậy mà cho tới khi cuối đời ngài đó, thì tới coi ngài 50 mấy tuổi vậy đó, thì tuy nhiên ngài cũng bệnh. Và cái bệnh của ngài coi như ngài nói tại sao mà đi đứng nằm ngồi thì nhất coi như nhất cả thân mình. Cho nên ngài mới nghi. Khi đó thì ngài mới nghi, ngài nói không biết mình bị kinh như vậy có đúng hay không đúng. Thì cái nghiệp nó trở lại cho mình á. Rồi ngài nghĩ rằng chắc là mình bị kinh thật không đúng, thành mình khi bị quả báo như vậy. Nhưng mà sau đó thì qua những vị hộ pháp đó cho ngài biết không phải như vậy, không phải là ngài bị kinh sai, mà vì cái nghiệp nó trở lại nó hiện báo này. Thật là mình thấy là khi mình tu mà quý vị có nghiệp, gặp cái nghiệp trở ngại đó, thì chúng ta đừng có chán nản. Mà riêng mình cái đường tu thì cầu mong cho cái nghiệp nó trở lại cho hết cho rồi, mình tránh không được đâu. Tôi nói quý vị nhiều lần đó, là bởi vì ngay cái Đức Phật cũng vậy. Quý vị thấy Đức Phật của mình có nghiệp gì không? Có không? Có. Tôi lấy ví dụ như ngài bị có mấy lần, rồi ngài bị đề bà đặt ra xô đá, phải không? Xô đá đè xuống chân. Rồi ngài bị nhiều lần, ngài bị những cái người sư ngoại đạo phá hoại ngài. Thành ra mình, riêng mình tu đó, thì những cái nghiệp chướng nó tới mình thì có ngần ngại, có chấp nhận nó đi. Bởi vì trong cái luận Bảo Vương Tâm Muội nói rằng mình chấp nhận những khó khăn á thì mới thành thành đạo. Nếu mình nghĩ rằng khi mình tu, khi mình làm việc Phật, rồi gặp những cái chướng ngại mình chán đó, mình bỏ cuộc, thì thực sự ra thì những người như vậy không gọi là những người thánh tánh. Mình bây giờ tu dễ lắm quý vị. Ngày xưa đó, quý vị biết có lần mà cái bộ kinh Lăng Nghiêm á, cái ngày Bất Thích Mật Đế là ngày muốn đem kinh từ ở bên Kim Túc ở bên Ấn Độ đem ở bên Tàu. Mà hồi đó thì bên kinh á thì rất là quý, quý lắm. Mà Ấn Độ coi cuốn kinh Lăng Nghiêm là coi là cái quốc bảo, cái đồ quý của nước, không cho mang đi đâu hết trơn. Như vậy thì làm sao? Thì ngài Trí Khải Đại Sư, tức là tổ thiên thai đó, ngài biết cuốn kinh nó quý, thì nó hàng ngày ngài lễ Phật cái cầu cuốn kinh nó sang được bên Tạo. Đó rồi cái giải thích mà đến sang bên Ấn học, ở bên Ấn học rồi mới chép cuốn kinh thành trong miếng những lụa mỏng, những lụa đó, rồi chép cuốn kinh ở trong cái miếng lụa đó, rồi làm sao đem đi thì người ta xét, ta biết, rồi sao đem đi được? Ngài mới xẻ bắp đùi mình ra, xẻ thịt bắp đùi đó, thì dồn cuốn kinh lại rồi mai lại, rồi coi như một cái vết thương thật lớn, mà quý vị biết chịu đau khổ như vậy cả năm trường. Có mà nó coi như là máu là ngủ mình gì, cái vết thương mình xẻ ra mà đứt cuốn kinh đâu phải là nhỏ. Quý vị thấy cuốn kinh Lăng Nghiêm không phải là nhỏ. Mà hồi xưa quấn mãi rồi mai là quấn như vậy nè, rồi đứt trong đùi mình đó, rồi mai cắt đùi ra mai lại. Nhờ như vậy mới thoát khỏi được cái biên giới của Ấn Độ của cho đem ra ngoài. Mà kiểu như vậy cho tới Trường An, tới bên Tàu cả năm rồi. Thì quý vị thấy cái người xưa mà họ vì cái đạo nghiệp đó, thì cái đạo đó họ rất là có lòng với đạo, chịu đựng đau khổ, chịu đựng những thứ mà tu. Còn mình ở đây nhiều khi là mình sướng quá, tôi nên tôi có ưu tiền tu mà tu không được thì không biết tiếp chỗ nào tu được, tôi hết biết chỗ nào. Ở đây quý vị thấy, ở đây mà quý vị tu không được nữa thì không biết đi đâu quý vị tu, phải không? Là mình có nhiều khi tập cái nghiệp chút chút rồi mình sanh chán nản, không nên vậy. Thì khi quý vị mặc dầu lạnh thì chùa lạnh ha, quý vị còn có chỗ quý vị ngồi. Thì trong khi có nhiều bậc cao tăng, những bậc tổ đức họ đâu có cái chùa mà ở hang núi mà tu. Mình thấy mình ở đây mà tu không được thì không biết sao nói rồi. Do đó cái nghiệp. Rồi cái bốn là tâm ma. Tâm ma tức là ma trong lòng mình. Thì cái ma trong lòng mình là ma gì quý vị? Cái chỗ này nè, tôi thấy nhiều khi mình cũng có, quý vị có, nhiều khi chúng tôi cũng có nữa. Tức là con ma kiêu ngạo, mà cống cao trong kia là cống cao ngã mạng á. Cống cao ngã mạng là sao? Cống cao ngã mạng nó trở ngại cho đường mình tu. Có không? Quý vị thấy có không? Mà đừng nói chi quý vị, mà ngay trong Pháp hội Pháp Hoa đó, quý vị nhớ có bao nhiêu người mà bỏ ra khỏi Pháp hội. À, vậy thì đừng nói chi tới bây giờ, tới ngày Đức Phật còn tại thế đó, thì cũng có những người cống cao ngã mạng. Cống cao ngã mạng nghĩa là sao? Mình coi mình đủ rồi, mình đủ rồi, mình biết bao nhiêu là đủ rồi. Mà trong đạo Phật đó, thì quý vị biết học, thật sự học mãn đời, học kiếp này sẽ tiếp lực chưa hết giáo lý của đạo Phật. Thấy không? Mình biết được bao nhiêu, sanh lòng cống cao ngã mạng, không chịu học thêm. Vì cái chỗ này á, trong tổ nói này, cái con ma cống cao này nó cũng trở ngại việc tu hành của mình. Bởi vì chưa được trọn vẹn mà cho rằng được, như những vị mà ở trong kinh Pháp Hoa đó, chưa được cái quả trọn vẹn mà nghĩ là mình được rồi, thành ra không thèm nghe thuyết pháp nữa, không thèm học thêm nữa. Vậy thì ở đây mình lưu ý cái chỗ này, bởi vì cái đạo Phật, cái biển cái người của Phật minh mông như biển vậy đó, thành ra cái biết của mình nó thật sự nó ít lắm, không bao nhiêu hết trơn. Và chúng ta đừng có để cái con ma cống cao mà nó nổi lên trong mình. Cái chỗ này á, thì tôi thấy rằng Phật tử chúng ta ít, đối với thầy á, với sư cô thì ít, nhưng Phật tử thì có không? Như thế quý thầy thì chắc là sợ tội ha. Thế quý thầy có cái áo sợ tội, với sư cô sợ tội không dám. Nhưng mà Phật tử với Phật tử có nhiều khi là mình tử rồi mình giỏi, cái cụ kia bả nói mình không chịu nghe, nó không chịu nghe mặc dù nó phải. À, tôi thấy có nhiều khi Phật tử làm việc Phật sự khó hơn như thầy. Bây giờ họ không chịu nghe, họ không chịu nghe tại sao vậy? Họ không phục, họ không chịu. Thì nếu cái này để mình cũng lưu ý, bởi vì trong đạo Phật đó quý vị, thì khi mình nhìn bằng cái con mắt của Đức Phật đó, thì tất cả mọi người đều có Phật tánh, ai cũng có thể làm việc khác hết trơn. Thành thử là khi mình làm việc Phật, mình học hỏi đó, thì cái người nào, bất cứ người nào nó dạy mình tu được, tức là thầy của mình rồi, không cần người đó xuất gia hay tại gia. Quý vị biết là một vị mà rất lớn trong thiền như là Thiện Châu, Thiện Châu Hòa Thượng là coi là một cái vị thiền tổ rất là lớn ở trong đạo thiền. Ngài 80 tuổi rồi, mà khi ngài đi đường á, hay là ngài ở trong chùa đó ha, mà ngài là tổ của tổ nữa, là thầy của thầy á, trong đạo thiền á,
Vậy mà khi một đứa nhỏ 10 tuổi mà nó nói phải, Ngài cứu đầu Ngài lại nó. Một đứa nhỏ mà coi như là lúc đó Ngài 80 tuổi mà đứa nhỏ 10 tuổi rồi, là đáng cháu nội, cháu ngoại, cháu cố á. Vậy mà khi nó nói phải một điều, Ngài cứu đầu Ngài lại. Để chi vậy thì dạy chúng cho biết rằng không có cái nên có tâm cống cao ngã mạn. Mình thì có nhiều khi mình không được bao nhiêu, mình thai sanh chồng cống cao kiêu ngạo, coi người ta không bằng mình, cái đó không nên. Thì tu hành không phải vậy. Mà tu hành thì thường thường quý vị thấy Đức Phật kỵ cái chỗ này lắm. Thành ra khi quý vị gặp nhau quý vị xá là chi vậy? Xá là chi vậy? Tỏ lòng cung kính cái người đối diện với mình, phải không? Thì có nhiều vị như tôi nghe A Di Đà Phật cái say qua bên kia nói chuyện gì đó, coi như làm cách theo cái lệ chứ không được. Thì khi mình chấp tay mình xá là cung kính cái người đối diện, phải không? Cũng như quý vị xá Phật vậy đó, là bỏ cái lòng ngã mạn của mình đi. Thường thường bởi vì ngày xưa có một quý vị mà lên là lục tổ Huệ Năng đó, rồi đến đảnh lễ nhà mà cái đầu không sắt đất, cúi lại mà lại không sắt đất, thì lục tổ quở liền. Ở đây vì nào biết cái chỗ lục tổ quở không? Là cái lễ lại đó như là bẻ cái mạng tràng. Cái mục đích của lễ lại đó là lại như lễ như vậy là bẻ đi cái lòng ngã mạn của mình, cái cờ ngã mạn. Mà nếu mà lại không sát đất á, là thật sự theo cái hình tướng bên ngoài thôi lại, chứ không có lòng cung kính. Thật ra mình á, cái chỗ đó mình mới nên lưu ý chỗ này, thấy không? Là đừng có sanh cái lòng cống cao ngã mạn. Ai học cũng được hết trơn, mình có thể học với quý thầy, quý sư cô, và ngược lại mình có thể học với người nhà mình, một người đồng tuổi với mình, mà có thể mình học được cái người cũng nít nữa, học được cái đứa nhỏ nữa. Quý vị, quý vị có học được gì không? Học được không? Nhiều lắm, nhiều cái lắm. Ngày xưa quý vị thấy là mình ở Việt Nam mình hay ở Trung Hoa nói là Khổng Tử là giỏi, phải không? Dạng thế siêu biểu á, ông thầy cũng muôn đời. Vậy mà ông học như thằng nhỏ. Có hôm đó ông đi trên đường đi xe đó, rồi có anh thằng nhỏ nó ngồi nó chơi, nó không tránh xe, ngồi trước thì không có xe hơi, mà xe đẩy xe kéo thì nó không biết. Rồi cái ông không tránh xe, ông nói sao nhỏ mà không chịu tránh xe. Rồi cái nó nói ông dòm dưới này, ông dòm coi tôi làm gì nè. Thì ông Khổng Tử mới dòm xuống dưới thì ông thấy nhỏ nó đắp cái thành bằng đất, cái lầu ở bằng đất. Thì nó nói rằng hồi nào giờ thành tấn xe tấn thành, chứ thành cũng tấn xe đó. Mày hồi nào giờ xe gặp thành thì tránh, chứ không thành cũng tấn xe. Thành ông phải tránh tôi chứ tôi không tránh đâu. Thì cái ông nói thôi mày, thôi đừng có chơi đất dơ, lên đây chơi cờ với tôi. Thì nhỏ nói chơi cờ đó, làm vua mà chơi cờ mất nước, làm quan mà chơi cờ mất chức, làm chủ gia đình chơi cờ mất nhà mất cửa. Thằng nhỏ nói như vậy, nó 7 tuổi à. Rồi ông nói cái thằng nhỏ mình nhỏ dữ á. Rồi cái ông nói ok, nó nói bây giờ hỏi mày coi nhà ai hả, hỏi rồi hỏi qua hỏi lại, ông đâu giọng hỏi tôi nhiều quá rồi. Bây giờ tôi nghe nói ông nổi tiếng là giỏi, ông thầy của người thầy mà đạo, là coi như là cái người mà sáng chế đạo Nho mà giỏi quá. Giờ tôi hỏi ông nè, hỏi không? Ông nói mày hỏi đi. Rồi nó hỏi cho ông coi trên trời có bao nhiêu vì sao. Ông nói làm sao biết được, hỏi chuyện trước mắt nè, hỏi chuyện xa vời quá không biết, hỏi chuyện trước mắt đi. Nó nói vậy tôi hỏi chuyện trước mắt là trên mắt ông đó, trên cái chân mày có bao nhiêu cộng lông mày. Khổng Tử lúc đó thì ông than, mà quý vị nhớ là Khổng Tử là giảng tới siêu biểu á, ông than, ông nói là hậu sinh khả quý. Than câu tới giờ mình còn dùng đó, là cái đám trẻ lên sợ sợ nó mới phải. Thành ra mình phải nghĩ như vậy để cho mình bớt cái lòng cống cao nữa. Cái nhiều khi là mình nó thật thì mình biết một chút đỉnh ha. Là cái này nó thật, quý vị tôi thấy có trong đạo Phật có những cái trường hợp tức cười lắm. Ở quý vị thì chắc không có, nhưng mà tôi đã thấy rồi. Có những trường hợp mà cư sĩ đó, như quý vị vậy hả, mà quy Phật quy tắc không chịu quy tăng. Quý vị biết tại sao vậy không? Đâu biết, có những người vậy đó, họ nói thẳng à, quy Phật quy pháp chứ không quy tăng. Quý vị biết tại sao vậy không? Có chuyện nói như vậy là bởi vì họ nhìn cái sai thì họ nói là mấy ông thầy, phải không, không có bằng cấp gì hết á. Tôi là có bằng cấp cái này nọ cái kia, tôi học Phật nhiều. Thật ra coi như chê mấy ông thầy, chê mấy cô là những người thất học. Mà cái đó thực sự là rất là trái, rất là trái đạo, rất là trái đạo. Ở Việt Nam cũng có, rồi qua đây cũng có nữa. Có những người viết báo nó mong thầy thất học, không tin nổi, không tin được, không biết gì nó dạy gì cả. Cũng mình thấy thực sự ra cái đó là rất là tội, rất là nặng trong đạo Phật. Bởi vì thật sự trong đạo Phật ngày xưa Đức Phật có bằng cấp không quý vị? Có không? Trong đạo Phật cứ quan trọng là tu chứ không phải là bằng cấp. Bằng cấp chết rồi cũng không đem theo được. Rồi cái chỗ đó mình nên lưu ý. Rồi cái con ma thứ tư là tử ma, tức là ma chết. Ma chết thì ở đây mình tránh được không? Tránh được ma chết không? Tránh được không quý vị? Chắc là mình tránh không được. Thấy không? Thì nó tới thì mình phải chịu thôi. Mình có những người mà tu hành dở dang á, là nhiều khi rồi cái chết nó tới bất ngờ mà mình tránh không được. Cái thứ sáu tức là thiên ma, ma trời. Cái thiên ma ở đây đó, thiên ma ở đây thì có hai nghĩa. Một là ở những cái quả trời, những cái người trên quả trời họ tham luyến nhiều, họ tham, họ dục quá nhiều. Tại nó khi mà người ta tu đó thì họ mới khuyến rũ những cái người tu đó để lại về cái hướng những dục ái với họ, gọi là thiên ma. Nhưng mà cái nghĩa thứ hai đó là những cái gì mà nó, những cái dục khi mình tu đó, khi mình tu là những cái dục lạc nó lôi cuốn mình đó thì cũng gọi là thiên ma. Tôi lấy ví dụ như vậy, khi mà quý vị tu, cái ngày đó mình định là cái ngày có bắt con trai, ví dụ như vậy, rồi định trong bụng là nó là tới ngày đó mình đi dự bắt con trai, rất là phát tâm tu. Nhưng mà đâu là trước đó một ngày, ví dụ thứ bảy có bắt con trai tới ngày thứ sáu, thì có người bạn hay có người nào đó nó là thông thường đi chơi, rủ nhau đi chơi, đi chỗ đó vui, có party, chỗ đó có cái chuyện gì đó, thì nếu mình không cưỡng lại nổi, có lẽ cái lời mà khuyến khích như vậy đó, quyến rũ như vậy, tức mình bị thiên ma nó lôi mình. Vì thiên ma tức là những cái mà dục lạc thế gian nó lôi cuốn mình, gọi là thiên ma. Ví dụ mình tu mà bị cái tài, cái sắc, cái danh, cái thực, cái thiện nó lôi mình đó, thì khi đó là bị thiên ma nó lôi đó. Tức là thiên ma ở đây tức là những cái dục vọng thế gian. Rồi cái thứ bảy là thiện căn ma. Cái thiện căn ma này thì ở đây xã hội dây này chúng ta có thiện căn ma, tức những cái người tu, người Phật tử mà ý mình có thiện căn. Ý mình có thiện căn là sao? Ví dụ như mình có phước, rồi mình cúng dường nhiều, rồi mình được quý thầy thương, rồi mình được đóng góp vô việc Phật sự trong chùa, đại khái như vậy. Rồi ý mình vô cái chỗ đó mà coi thường những người khác. Cái này tôi thấy nó cười, tôi kể mọi người nghe cái chuyện này. Có một cụ đó, một cô chùa, tôi nghe, tôi ngồi đó, tôi cũng buồn cười, tôi cũng không dám, tôi không nói gì hết. Thì vào chùa thì cực. Đó rồi thì ai cũng phải ngồi dưới đất như quý vị vậy nè. Phải không? Đi vào chùa thì không có chỗ để ngồi dưới đất. Không chịu. Nếu tôi cúng như chùa mấy chục cái ghế, tại sao không để tôi ngồi ghế vậy? Để tôi ngồi dưới đất. Cái này không có xảy ra chùa này, xảy ra chùa khác, chùa xảy ra chuyện khác. Nhưng mà tôi ngồi tôi buồn cười là bởi vì cái bà cụ đó thì gọi là cái thiện căn ma, ý mình có phước. Vì mình có cúng chùa, cái cúng chùa như vậy có phước không quý vị? Nếu cúng như vậy hết phước rồi, cúng như vậy mà đòi như vậy hết phước rồi. Sau đó tôi có nói với ông thầy, thì thầy mà trụ trì, thì thầy nghe là cũng cười. Thật sự mình cũng biết nói sao Phật tử họ có cái niệm đó, họ khổ tâm như vậy. Thật là quý vị nào mà tới chùa này mà có cái ý niệm đó nên bỏ. Vì cái ý niệm đó là những cái ý niệm mà nó cứ làm trở ngại thiện căn của mình, trở ngại tu hành. Rồi cái số 8 á, cái con ma thứ 8 là tam muội ma. Cái ma này thì mình ít người có nhưng mà cũng có người có, là vậy. Là khi mà tu đó chỉ muốn cái mức độ gì vừa thôi. Tôi lấy ví dụ như có những người tu mà nói là thôi tôi tu hành, tôi niệm Phật cầu sao cho kiếp sau tôi trở thành người rồi giàu có sung sướng, rồi con cháu đầy đủ gì là quý rồi. Thì có rất nhiều người có chỉ có nguyện như vậy thôi. Thậm đi chùa, đi chiền hay cúng lễ chỉ cầu có bao nhiêu đó, chứ không có chuyện cầu cao hơn. Là cái trường hợp đó trong đạo Phật cũng gọi là ma. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nếu quý vị mà giờ nói là tôi muốn rồi thành tiên, đại khái đầu sáng ở biển Nam, chiều biển Bắc đi chơi, thì thực sự nó không phải là lúc giáo trong đạo Phật. Có một lúc nào đó rồi hết phước thì cũng bị đọa lại trong đạo luân hồi. Tại cái đó mình cũng nên tránh. Cái con ma thứ 9 là thiện tri thức ma. Thiện tri thức ma là mình nè, mình biết mình không chịu dạy người khác. Sao là biết không chịu dạy người khác? Ví dụ như ở trên đời có nhiều pháp môn, Đức Phật nó có rất nhiều pháp môn tu, mà mình được phước, mình nghe được đạo Phật, biết được đạo Phật rồi, mà mình ôm cái lòng bổn sẻn, mình không chịu chỉ cho người khác tu á, thì đó gọi là thiện tri thức ma. Thì quý vị nghĩ rằng nó là thầy tôi biết cái gì đâu mà tôi dạy, biết nhiều lắm. Thật sự quý vị thấy dạy đâu phải là phải ngồi pháp tòa, phải cái này cái nọ kia mới dạy, không phải như vậy. Mà quý vị dạy bằng gì quý vị? Bây giờ quý vị về nhà dạy con, dạy cháu, dạy bằng gì? Quý vị ở đây làm gì làm cũng có à, không có con thì có cháu, không có cháu thì có anh em, bè bạn, có những người làm chung. Bây giờ ví dụ quý vị nói rằng quý vị muốn không muốn làm những cái chức ma, quý vị muốn dạy người ta thì dạy sao? Quý vị nghĩ thì coi có cách cần dạy người khác không? Có không? Cái cách dạy hữu hiệu hết nhất cho quý vị á. Bây giờ có khi quý vị làm, cứ làm, cứ làm, mà cái dạy đó cái dạy hữu hiệu nhất. Ví dụ như hai ông bà và vợ làm đúng theo chính pháp á, thì không cần nói, không cần nói một tiếng nào hết á, thì cái người chồng cũng cảm thấy được điều đó. Thế quý vị làm ông làm bà mà do trong nhà mà sống đúng chính pháp, sống vui tươi hòa thuận, khoan nhã khiêm tốn á, thì cái đó nó nội cái đó nó dạy cho con cháu quý vị. Thế nếu mà quý vị nói miệng nó không nghe đâu, nói miệng nó không bao giờ nó nghe. Thấy không? Quý vị nói là mấy đứa nhỏ tụi bay đừng có là có vui chơi dục lạc, nhưng mình không có nên thân thì nó không bao giờ nghe. Thành thử ra cái chuyện mà này đó quý vị có thể dạy được. Cái việc Phật pháp mà đặc biệt là quý vị quan trọng lắm. Tôi có nhiều khi tôi nghĩ cái đây quý vị lớn tuổi rồi, cũng nhiều khi rồi, rồi khi anh em bàn một lúc nào đó mình về lại Việt Nam. Ở đây quý vị đã muốn về Việt Nam không? Một lúc nào đó ha, mình không còn khổ sở, không còn cộng sản, mình về. Ai muốn về? Cái nơi chung nhau cách đúng của mình mà, phải không?